Độc Tôn Tam Giới, chương 104, Tao Ngộ Chặn Đánh 2, góc truyện audio.com. Trong nội tâm mỗi một thiếu nữ, đều có một thiếu niên anh hùng mộng. Nhất là ở thời điểm gặp được nguy hiểm, thiếu niên anh hùng này kịp thời xuất hiện ngăn cơn sóng dữ. Loại thiếu nữ mộng này, Ôn Tử Kỳ đồng dạng cũng có. Cho nên, bóng lưng tiêu sái khi Giang Trần sắp chia tay kia ở trong nội tâm Ôn Tử Kỳ nhất định sẽ trở thành lạc ấn vĩnh viễn khó phai mờ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, Giang Trần ngựa không dừng vó, phản hồi Vương Đô. Chạy nhanh tầm đó, Giang Trần cũng không có buông lỏng cảnh giác. Cách Vương Đô càng gần, lòng cảnh giác của Giang Trần càng mạnh. Hắn biết rõ, thời điểm ly khai Vương Đô, mình có thể thông qua một ít thủ đoạn bỏ qua truy tung. Nhưng mà về Vương Đô, nơi này là phải đi qua tuyệt đối quấn không thoát. Đối thủ muốn tiết kê ta ở trên đường về bố trí mai phục là có khả năng nhất. Đây là một đường núi, hai bên rừng cây rậm rạp, rất dễ mai phục. Giang Trần đi nhanh tầm đó, thuận phong chi nhĩ thúc dục cực hạn, phối hợp tâm lực của bàn thạch chi tâm, tuy đang lúc chạy nhanh, nhưng lại có thể đem nguy cơ tiềm ẩn chung quanh ngàn mét thu hết vào mắt. Đột nhiên, hai tay Giang Trần ở trên yên ngựa nhẹ nhàng chúi xuống, một cái xoay người, thân thể đột nhiên từ trên yên ngựa bắn về phía không trung. Lương Câu kia ở dưới quán tính điều khiển, vậy mà không có dừng lại, phóng thẳng đến phía trước. Vèo, vèo, vèo. Hai bên đường núi, lập tức bắn ra hơn 10 mũi tên nhọn toàn bộ cắm trên người Lương Câu, cơ hồ bao phủ tất cả góc độ. Ngựa hí dài một tiếng ầm ầm ngã xuống, bị mất mạng tại chỗ. Trường tiên trong tay Giang Trần run lên, trường tiên đặc chế này đột nhiên vung ra, vậy mà dài đến 3-4 trượng như một con dao long xoay quanh. Bóng roi lắc lư tạo nên tầng tầng chân khí rung động, dùng Giang Trần làm trung tâm khuếch tán ra. Chân khí kích động thông qua trường tiên khuếch tán, ở trong hư không dẫn phát thanh âm âm bạo liên tiếp. Bọn chuột nhắt phương nào, lăn ra đây. Giang Trần đứng ở trên quan đạo, trường tiên nơi tay, khí chàng tự sinh. Dùng hắn làm trung tâm, trường tiên kia tạo nên chân khí, vậy mà cuốn thành nhiều vòng xoáy chân khí, đem bản thân bảo hộ. Hiu, hiu, hiu. Hai bên đường, nhảy ra 5 tên hắc y sát thủ. Chính là hắn, giết. 5 tên hắc y sát thủ kia hiển nhiên là được huấn luyện nghiêm chỉnh, không có cùng Giang Trần dài dòng, cũng không nói nhảm nửa câu, tập trung mục tiêu, không muốn sống lao đến. Trường tiên của Giang Trần lần nữa vung vẩy tạo nên từng vòng chân khí, ngăn 5 người này ở bên ngoài vòng tròn. Mọi người đừng sợ, cùng lắm là bị đánh trúng thoáng một phát, cái roi này không lấy mệnh chúng ta được. Những người này, quả nhiên là sát thủ, vậy mà không để ý trường tiên mang đến tổn thương, nâng vũ khí trong tay, bảo vệ chỗ hiểm, dùng tốc độ cực nhanh hướng Giang Trần đánh giết tới. Phanh, phanh, trường tiên lập tức đánh trúng hai gã hắc y sát thủ. Hai người này nhanh nhẹn dũng mãnh, bị trường tiên đánh trúng, vậy mà cánh tay quấn lấy, gắt gao cuốn lấy trường tiên lao tới. Các huynh đệ, lên, loạn đao chém chết hắn. Hai người bị trường tiên đánh trúng kia trong miệng phun huyết nhưng lại nhe răng cười mời đồng bọn tiến lên, hoàn toàn là tư thế muốn cùng Giang Trần lấy mạng đổi mạng. Một đám người điên, Giang Trần hiển nhiên cũng không ngờ tới, đối phương vậy mà sẽ không muốn sống như thế. Bất quá, Giang Trần ở trước, góc truyện audio.com, khi 5 người này phát động công kích kỳ thật đã chuẩn bị kỹ càng, không thèm nhìn 3 người kia công kích. Thân hình như điện tránh đi 3 người này công kích, vô danh đao trong tay chưa từng ra khỏi vỏ, lại chân khí hóa mang, ở trên cổ hai gã sát thủ bị thương lóe lên. Thương hải nghịch lưu đao thức thứ nhất phách lãng, phốc phốc, hai cái đầu lâu, liền bị Giang Trần thu hoạch mất. Thân hình trao đổi tầm đó, Giang Trần chém dụng 2 người, 3 người khác ngược lại rơi xuống phía sau Giang Trần. Đao không ra vỏ, lại có thể thúc dục đao mang. Tiểu tử này, vậy mà cũng là cao giai chân khí cảnh. 3 gã sát thủ khác đều nao nao, tiểu tử, ngươi giết đồng bạn của ta, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Giết hắn đi, ở trong tiếng giết, 3 gã sát thủ thi triển thân pháp hiện lên trận hình xếp theo tam giác hướng Giang Trần công tới. Hừ, Giang Trần lạnh lùng cười cười, nhưng thân ảnh lại nhoáng một cái, đã nhảy tới tiền phương, cũng không quay đầu lại chạy như bay mà đi. Tiểu tử, chạy đi đâu? Thân hình Giang Trần đột nhiên dừng lại, cười nhạt nói. Ta đi nơi nào, có tất yếu nói với người chết sao? Người chết, tiểu tử, ngươi cho rằng bằng ngươi, không tốt, chân khí của ta vận chuyển không được, có độc, tiểu tử kia lần thứ nhất dùng chân khí khống chế trường tiên, đã hạ độc. Nói cho ta biết, có phải các người bán mạng cho Long Đằng Hầu hay không? Giang Trần lãnh đạm nói, nếu các ngươi trả lời thống khoái, ta có thể cho các ngươi một thống khoái. Nếu không, các ngươi liền đợi thời điểm độc phát chứng kiến thân thể mình từng khối nát mất chậm rãi thống khổ đến chết a. 3 người này, đều là tử sĩ trong phủ Long Đằng Hầu huấn luyện, xưa nay căn bản hung hãn không sợ chết. nhưng mà nụ cười kia của Giang Trần lại lộ ra một cỗ khủng bố để cho bọn hắn không rét mà run. Giang Trần, ngươi cũng đã biết cần gì phải hỏi. Cho chúng ta một cái thống khoái a, giết chúng ta đi, muốn chết, không dễ dàng như vậy, nói cho ta biết, việc này của các ngươi có bao nhiêu người, ai là đầu lĩnh. Giang Trần không chút nghi ngờ đây hết thảy cùng Long Đằng Hầu có quan hệ. Chỉ là đến cùng Long Đằng Hầu phái ra bao nhiêu nhân mã, cái này mới là trọng yếu nhất. Dù sao ngươi là trốn không thoát, nói cho ngươi biết lại có làm sao. Chủ trì truy giết ngươi, là một chân khí đại sư. Giang Trần, tuy ngươi tiêu diệt chúng ta, nhưng mà vẫn phải chết a. Chân khí đại sư, Giang Trần cũng không nghĩ tới, mình ở trong nội tâm Long Đằng Hầu thậm chí có sức nặng như vậy, vậy mà phái ra chân khí đại sư. Bất quá, Long Đằng Hầu càng như thế, ngược lại càng kích phát ngạo khí của Giang Trần. Chân khí đại sư thì thế nào? Chân khí đại sư cố nhiên là lợi hại thế nhưng mà Giang Trần hắn cũng không phải không hề có ưu thế. Ba môn công pháp thiên mục thần đồng cho hắn rất nhiều ưu thế mà chân khí đại sư cũng không có. Hơn nữa trước kia làm rất nhiều chuẩn bị, có rất nhiều chuẩn bị ở sau còn không có dùng đến. Những chuẩn bị này cùng ưu thế bản thân chung một chỗ coi như là chân khí đại sư, Giang Trần cũng tự tin có thể quần nhau một chút. Nếu lợi dụng tốt chém giết một gã chân khí đại sư cũng không phải không có khả năng. Moi ra tin tức xong, Giang Trần tự nhiên sẽ không lưu ba người này sống. Sau khi chém giết liền chọn lựa một tử sĩ dáng người cùng mình không sai biệt lắm. Giang Trần ở hiện trường giả trang thủ. Góc truyện audio.com, đoạn dịch dung của, là không phải khoác lác ra. Rất nhanh, Giang Trần biến hóa nhanh chóng, liền biến thành bộ dạng cùng người kia có 7-8 phần tương tự, lại đem hắc y của hắn mặc lên. Cách chương.